Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 174. Những điều gia đình bệnh nhân cần chú ý. Khi mà nói những lời này thì cái cuộc Zoom hôm qua cũng để lại một dấu vết không hay của phụ niệm. Một người con trong nhà ra đi mà ban hộ niệm thì làm thinh, mà người mẹ cũng làm thinh, lơ là việc hộ niệm, đưa đến kết quả không tốt. Nghe nói mình cũng buồn buồn. Xin nhắc nhở chư vị là gia đình với nhau phải cẩn thận, đừng bao giờ sơ ý quá đáng. Câu A, hộ niệm là pháp tu, gia đình nên cùng khuyến tấn nhau, tinh tấn niệm Phật tu hành, chứ không thể ý lại vào ban hộ niệm được, đúng không chư vị?
Đúng.
Xin nhớ là có ban hộ niệm, chư vị không thể nào bán cái hết cho ban hộ niệm được. Có ban hộ niệm không có nghĩa là cứ ban hộ niệm tới hộ niệm là được vãng sanh. Tất cả đều do ở chính mình, là gia đình với nhau. Chú ý điểm này, cần nhắc nhở, cần khuyên tấn. Và chính cá nhân của mình khi mà nghe gia đình khuyên tấn cũng phải lo mà làm theo. Có nhiều gia đình không chịu khuyên tấn với nhau vì không có cái niềm tin vào cái phương pháp hộ niệm. Cho nên xin thưa thật với chư vị, muốn cứu một chúng sanh thấy khó quá, thực sự khó quá. Nhiều người ý lại có ban hộ niệm là được, mà trong khi chúng ta học về phương pháp hộ niệm luôn luôn nhắc nhở là không được ý lại vào ban hộ niệm. Tại vì xin nhớ là ban hộ niệm trước sau gì cũng chỉ là người hướng dẫn, động viên, khuyến tấn, còn chính mình phải lo lấy. Chư vị phải nhớ cho kỹ điểm này. Câu B, Phật dạy thời mạt pháp này chỉ có niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ mới có cơ hội thành tựu đạo quả. Hãy chuyên nhất niệm Phật để đường tu rõ ràng, điểm về cụ thể, đúng không chư vị? Mình ở đây thì nói đúng, mà ra ngoài cửa chưa chắc người ta nói đúng. Có nhiều người cũng điểm niệm Phật, cũng biết như vậy, nhưng mà thường thường khi mà tu hành hình như cũng lang bang dữ lắm, cũng muốn có cái này, cũng muốn có cái nọ, muốn tìm lý này tìm lý nọ. Nhưng mà xin thưa với chư vị, mình phải lấy những cái quá khứ mà xác định cho tương lai hay hơn. Tại vì mình thấy bây giờ có những người ta hộ niệm đơn giản, người ta niệm Phật đơn giản, một câu A-di-đà Phật đơn giản mà người ta vãng sanh quá nhiều. Cũng có những người thấy vậy mà cũng muốn đèo bồng đủ thứ để cho sau cùng rồi thì cái đường vãng sanh nó không được vững. Thì nhớ cho là căn cơ của chúng ta thật sự yếu lắm. Với cái căn cơ yếu này mà đường tu không rõ ràng, điểm về không cụ thể, thì đến lúc sau cùng hoang mang, mông lung, dụ dự, nhất định bị nghiệp lôi đi, không cách nào có thể trở về Tây Phương được. Mong chư vị muốn biết được đường đi của mình vững thì tâm mình phải vững trước, tự mình phải suy xét trước, đi cho nó vững, để lúc đó yếu yếu một chút nhưng mà vẫn còn vinh theo cái đường đó mà đi. Cũng giống như một cái cây luôn luôn nó ngã về cái hướng Tây, nó đã nằm sát bên hướng Tây rồi, thì khi gió cơn động đất hay là một cơn bão táp gì, cái cây nó vẫn ngã về hướng Tây đó. Thì cái tâm tạm vậy, luôn luôn chúng ta cứ nghĩ về Tây Phương Cực Lạc, nghĩ về A Di Đà Phật, thì lỡ mà gặp một cái chuyện gì mà nó làm cho cái mạng này chung đi, thì cái tâm ta vẫn đi về hướng Tây đó, chứ còn không mà ngã lên ngã xuống đủ điều, lúc đó hoang mang vô cùng, xác chuốc vãng sanh vô cùng yếu. Mong như vậy mới hiểu được như vậy. Muốn có cơ hội thành tựu, nhất định phải đi cho có đường, về cho đích rõ ràng, bắt đầu từ đây. Đừng có mong luôn, đừng có chạy theo cái hiếu kỳ của đại chúng, kẹt lắm đấy, không còn có cơ hội nữa đâu. Nói thật, mong cho vị chú ý. Câu C: chuyên nhất niệm Phật rồi thì hãy yên chí, khi lâm chung mời một ban hộ niệm đến hộ niệm thì chắc chắn được vãng sanh, đúng không chú ý?
Sai
quá sai. Câu này nó diễn tả thêm câu trên. Câu trên nó là không thể ý lại vào ban hộ niệm, thì câu này đúng là câu ý lại ban hộ niệm, không bao giờ nghĩ như vậy. Niệm Phật thì hãy yên chí, đúng, phải yên chí mà niệm Phật đi. Nhưng mà mình phải yên chí hơn nữa là ngày ngày phải trôi luyện câu A Di Đà Phật. Để mà đến sau cùng mình niệm được câu A Di Đà Phật, mà niệm được câu A Di Đà Phật rồi mình cũng chưa chắc gì. Xin thưa thật với chư vị, bây giờ mình nghĩ là cuối cùng mình niệm được câu A Di Đà Phật, chắc coi chừng cuối cùng mình niệm không được. Cho nên có cái ban hộ niệm, người ta nhắc nhở thì mình nghe, nghe thì mình lo mình niệm Phật. Lúc đó mình nhiều khi mình làm cái điều gì sơ suất, ban hộ niệm la rầy mình tự ái lên, thôi chịu thua, đành phải buông tay theo nghiệp. Cho nên chẳng đi dàn lại cũng chỉ bao nhiêu đây thôi, để cho chúng ta vãng sanh chứ không có gì khác. Thực sự. Câu đề: chuyên nhất niệm Phật rồi nhưng phải biết rõ quy luật vãng sanh, được hộ niệm nữa mới vững vàng vãng sanh, đúng không chư vị? Cả bên nói sai, cả bên nói đúng. Chuyên nhất niệm Phật rồi nhưng phải biết rõ quy luật vãng sanh và được hộ niệm nữa mới vững vàng vãng sanh, đúng không? Đúng, sao sai được? Nghe quy luật tức là mình chuyên nhất niệm Phật rồi mà biết rõ quy luật vãng sanh nữa. Ví dụ như lúc đó mình không có nguyện vãng sanh thì người ta nói anh phải vãng sanh Tây Phương, anh nguyện vãng sanh mới được. Tức là mình biết rõ quy luật. Lúc đó mình nghĩ là muốn cần một cái gì đó phá nghiệp, cái không, anh phải nhất tâm niệm Phật mới được. Tức là rõ ràng cái quy luật, chính quy luật nó hoàn hoàn trong cái chính thành nguyện đó, chống đâu hết. Cho nên phải biết rõ quy luật. Nhiều khi lúc đó mình mơ mơ màng màng, mình làm cái gì sai, mình đang mình ngồi mình nghĩ đứa con, tại sao đứa con nó nên hư gì đó, người ta la rầy liền. Nhờ cái la rầy đó mà mình giật mình tỉnh ngộ lại, tất cả phải buông ra. Cho nên khi mà niệm Phật nhất hướng rồi mà mình không vững cái quy luật hộ niệm thì lúc đó mình bị xáo trộn. Cái người hộ niệm tới là nhắc nhở cái quy luật mình không biết, chịu thua. Ví dụ như đang nằm vậy mình thấy mơ thấy gì đó ánh sáng này, ánh sáng đạo, quang minh này, quang minh đạo, mình mừng lên, ban hộ niệm tới nhắc nhở liền. Không được mừng rỡ mà phải lo có thắng cảnh, cũng phải lo nhiếp tâm niệm Phật, gặp ma cảnh cũng phải lo nhiếp tâm niệm Phật. Đó là cái quy luật, phải nhiếp tâm lại niệm Phật, đợi khi nào A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì mình mới đi. Nhiều khi cái tâm mình nó chao đảo vô cùng, chao đảo kinh khủng lắm. Bây giờ thì mình không thấy gì, chừng lúc đó tự nhiên thấy cảnh địa ngục, thấy cảnh thiên đàng, tự nhiên tâm mình hoảng sợ. Ngay lập tức ban hộ niệm đánh thức mình lại, đừng có sợ, nhất tâm niệm Phật, có chúng tôi ở bên cạnh đây. Người ta nhắc nhở ngay lập tức liền, tức là họ kéo mình trở về cái quy luật là nhất định phải định cái tâm lại trong câu A Di Đà Phật. Thấy cảnh giới tốt cũng đừng mừng, thấy cảnh giới xấu đừng có sợ, thấy địa ngục cũng đừng có lo, cứ nhất tâm niệm Phật đi thì tự nhiên hết. Mong chư vị phải nhớ cái quy luật này, nói ra không thể nào nói được, nhưng mà lúc đó mình vướng vào cái nào người ta gỡ mình cái đó, nhất định mình phải nghe, nhất định mình phải tuân theo. Nếu không tuân theo thì chịu thua, không có cách nào có thể thoát nạn được. mong chư vị phải chú ý. Câu E, hãy cẩn thận nhờ nhiều ban hộ niệm đến cùng lo liệu mới an toàn, đúng không?
Dạ.
Nên có một ban làm chủ, lúc nào cũng vậy. Đừng có bao giờ mời 3-4 ban hộ niệm mà chưa chắc những ban hộ niệm đó là những ban hộ niệm chính thống. Chư vị nên nhớ là một pháp tu có một cách hộ niệm. Mình đang muốn trở về Tây Phương mà mời các người tu thiền tới hộ niệm cho mình là điều, tại mà dẫn đường khác. Mình đang quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà mời các vị trong mật tông tới thì các ngài làm khác. Rõ ràng, một người muốn quyết tâm phản sanh về Tây Phương Cực Lạc mà mời những người quyết lòng là tu phước để đời sau tu tiếp tới hộ niệm cho mình là sai liền. Cho nên cái ban hộ niệm phải cần chú ý là cái ban hộ niệm nào, mình phải cẩn thận chuẩn bị trước và gửi trọn vẹn cho ban hộ niệm đó vững vàng. Cho nên trước khi mà ban hộ niệm, chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng là ban hộ niệm nào. Ví dụ như mình thấy rõ ràng là có ban hộ niệm ở ngoài Bắc Đà Hoàng, phải không? Người ta lên nói gì, mình đang hộ niệm như vậy có một vị tới ngăn cấm không cho đem ra tắm rửa. Đó cũng là phương pháp hộ niệm như người ta đấy. Tắm rửa xong rồi thì tuyên bố là chỉ có là ông mới hộ niệm, còn đàn bà không được vô. Trong khi mấy cả ban hộ niệm có 50 người, chỉ có một mình ông là ông à. Thế rồi là ông đó cũng là phương pháp hộ niệm đấy. Hộ niệm mình tuyên bố là chỉ có đàn ông vô hộ niệm, mà ông đàn bà không được vô. Trong khi ban hộ niệm đó có 50 người mà chỉ có một đàn ông à. Chứ vì thấy không? Đó cũng là phương pháp hộ niệm đấy. Là sai lầm. Đó là những người không có nghiên cứu kỹ về cái phương pháp hộ niệm phản sanh Tây Phương Cực Lạc, mà hộ niệm sai lầm đã đưa đến chỗ là người ra đi bị nạn. Khó lắm chứ không phải thực sự. Cho nên chư vị phải còn phải nghiên cứu thật kỹ. Chỉ có những người nghiên cứu thật kỹ đúng một đường rồi kết hợp với nhau thành một nhóm, tự nhiên đi răm rắp một đường thành tựu. Còn đi một đường rồi đi đường thứ hai, đi đường thứ ba, đi đường thứ tư, sau đó bốc thăm. Không ai dễ, không đâu có chuyện mà dễ bốc thăm trúng số liền đâu, không có chuyện đó đâu. Cẩn thận. Câu F, cần một ban hộ niệm để họ theo dõi đầy đủ tiến trình và chủ động sắp xếp việc hộ niệm mới tốt, đúng không chứ vậy? Câu dưới này trả lời câu trên. Phải có một ban hộ niệm chủ động. Ví dụ như ở đây mỗi thứ sáu chúng ta có cái thực tập hộ niệm. Xin chư vị nhớ đây là chỉ là thực tập hộ niệm mà thôi, chứ không phải thực tập hộ niệm là đầy đủ. Nếu mà qua rất nhiều cuộc thực tập rồi thì bao nhiêu những cái tiến trình hộ niệm mình nói hết rồi, có thể những người đó sau này hộ niệm cho người ta dễ lắm. Nhưng mà vẫn mới có cái ban hộ niệm ở bên cạnh, tại vì chúng ta ở xa mà lợi dụng trên cái đường Zoom, lúc đó chúng ta không cách nào mà cầm cái tay người bệnh nói là à, bác ơi bác niệm Phật, không có thể làm như vậy. Lúc đó mà mình bị mê man bất tỉnh rồi, người ta không thể nào tất là vỗ cái vai mình được, không có làm như vậy được, gọi là nước xa không thể nào cứu được lứa gần. Mà vẫn có cái ban hộ niệm ở bên cạnh. Lúc nửa đêm mình thấy những cái cảnh giới này cảnh giới nọ quá sợ sệt, không cách nào mà mình dùng cái tivi mà mình giải quyết được vấn đề này. Tại cái thời giờ ở khắp thế giới mỗi nơi mỗi khác, ở anh là đang sáng mà ở người ta là đang nửa đêm, không cách nào có thể mà quy tụ mà vào cái con đường mà gọi là thực tập hộ niệm được. Mà đó chẳng qua là gỡ chung chung cho chúng ta thầm quen với cái chuyện hộ niệm. Chúng ta vẫn phải có người ở bên cạnh, rất cần thiết. Lúc bị nóng, lúc bị lạnh, lúc bị sương, lúc bị gió, lúc bị cảnh này cảnh nọ, rất cần những người ở bên. Lúc mà chúng ta cần uống nước, không cái thế nào mà dùng cái tivi mà cho người ta uống nước được. Chị phải nhớ kỹ đi, đúng không? Lúc mà mình lạnh quá chừng lạnh, không cách nào có thể dùng cái tivi mà làm cho người ta ấm được, mà phải còn có một người tới đắp mình. Thực sự như vậy. Lúc đêm khuya mà mình nằm mộng mình thấy ác mộng, nhất định phải có những người tới cầm cái tay của mình, an ủi mình, vỗ về mình. Cái đó là cái hộ niệm để cho làm cho mình an tâm. Cho nên mong chư vị phải nhớ cái nào là chính, cái nào là phụ. Đừng có thấy là cái thực tập trên tivi giải là đủ, không phải. Rất cần những người hộ niệm ở bên cạnh mình biết khổ điệp, biết khuyến tấn, biết vỗ về thì ta mới có thể an toàn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Mong chư vị phải chú ý đừng nên sĩ. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.